Khi vua Bạch Tịnh nghe lời nói quyết đoán của tiên nhân rồi, lòng rất sầu não, lo sợ con mình xuất gia, nên mới tuyển lựa 500 cô hầu hiền hậu giỏi giang để làm dưỡng mẫu nuôi dưỡng thái tử. Trong đó cô thì cho bú, cô thì ẵm bế, cô thì tắm rửa, cô thì giặt rũ, cung cấp cho thái tử như thế đủ hết, không thiếu thứ gì. Lại còn xây cho thái tử cung điện theo ba thời ấm, mát, lạnh, nóng. Mỗi điện một nơi. Điện nào cũng trang điểm bằng bảy báu, y thường phục sức đều theo mỗi thời. Vua sợ thái tử xuất gia học đạo nên làm cửa thành chuẩn bị hết chuẩn bị hết trơn. Khi mở và đóng, âm thanh vang xa đến 40 dặm. Lại tuyển chọn 500 kỹ nữ dung nhan đẹp đẽ, không mập, không gầy, không cao, không thấp, không trắng, không đen. Tài năng tuyệt vời, cô nào cũng đa tài. Rồi dùng các châu báu trang điểm trên thân, cứ mỗi phen là 100 cô chia nhau ngày đêm kề bên. Trước cửa các điện bày các cây trái ngon ngọt, cành lá sum xuê, hoa trái tốt tươi. Lại có các ao tắm sạch sẽ trong lắng. Bên ao các cỏ thơm, các hoa sen đủ màu, phô khoe sắc thắm, kể không hết được. Chim chóc lạ kỳ có đến 100.000 loại, rực rỡ đẹp mắt vô cùng, cốt làm thái tử vui thích. Đó là nói tất cả sự dự bị và thực hành sau này của vua. Thái tử sinh ra vừa chọn 7 ngày thì mẫu thân mệnh chung. Do có mang thái tử công đức rất lớn nên sinh lên trời đau lợi, tự nhiên được hưởng thụ. Thái tử trước đã biết phúc đức mình rất to lớn, không có người nữ nào có thể nhận lễ của mình. Thế nên nhân lúc mẹ sắp mệnh chung mới chịu thác sinh. Khi ấy di mẫu của thái tử là Mahabhasabade, nhũ dưỡng, thái tử, như mẹ ruột không khác. Vua Bạch Tịnh lại hạ lệnh làm thiên quan bằng bảy báu và anh lạc và ban cho thái tử. Thiên quan tức là bây giờ mình lên trên chánh điện á, mình thấy ngài Văn Thù với ngài Quan Âm đội cái mão đó, cái đó đó là bảo quan. À, thiên quan là nói cho nó quý báu, bảo quan cũng nói là báu, nhưng mà thường thường nó có 5 nhánh, thành ra còn kêu ngũ Phật quan. Mỗi một cái nhánh đó là có một vị Phật, ngũ phương Phật đó. Thì làm tức là làm nón mũ này nọ là anh lạc để trang nghiêm cho nữa. Đây mình nói chuyện Maha phu nhân đó, mất. Thì Maha phu nhân này trong những đời trước có một cái nguyện rất lớn, thành ra sau này mới là mẹ của thái tử, tức là Phật Thích Ca. Thì bà trong cái đời trước là hoàng hậu, sinh ra 100 người con rất giỏi. Thì mình thấy cái Bồ Tát đạo nó rất là đặc biệt, lạ lùng. Sinh một người trăm, 100 người hoàng tử giỏi vô cùng, khỏe mạnh, đẹp đẽ, giỏi, đánh trận, đánh đâu thắng đó. Sau khi mà nghĩa là các 100 người con lớn lên và hoàn tất cả những công việc như đánh đông dẹp tây này nó danh lừng bốn biển rồi, thì 100 người con nó tự nhiên cái thấy đời vô thường. Thành ra cứ tuần tự từ người anh lớn rồi xuống đó, đều xin với cha mẹ cho xuất gia hết. Xuất gia, 100 người con xuất gia. Thì bố mẹ không cản được, nên cho phép. 100 người con nó xuất gia tu hành, chứng được độc giác Phật, chứng được quả độc giác. Tức là không cần phải có thầy, không cần phải có Phật, mà giác ngộ. Rồi tuần tự nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn cho đến vì con cuối cùng trăm cũng nhập Niết Bàn luôn. bà mẹ nó, tức bà hoàng hậu nó, bà đều nghĩa là sau khi mà thiêu hoàn thiêu rồi á, đều lấy xá lợi á, cất tháp của con lên mà thờ. Nhưng sau đó thì bà hoàng hậu đó bắt phát nguyện như vậy, bắt thờ 100 người con, nghĩa là đức độ siêu việt của mình như vậy. Và bà phát nguyện là trong đời sau của bà đó, thà chỉ có một người con thôi mà đắc được vô thượng chứng đẳng chứng giác, chứ không phải là có 100 vị con mà đắc độc giác Phật. Thành ra khi mình học pháp, mình phải hiểu mấy cái pháp này, thì mình nghe những câu chuyện đó mình mới cảm nhận được. Tại vì độc giác Phật không có lợi ích cho chúng sinh, chỉ lợi ích cho chính mình thôi. Cao quý vô cùng, thanh cao giải thoát, cái gì cũng viên mãn hết, nhưng mà không có thuyết pháp lợi sinh. Thì một bà mẹ mà có Bồ Đề Tâm, có Bồ Tát, có tính, có nhân chủng Bồ Tát một cách chân chính sẽ không hài lòng như vậy. Tuy rằng tôn thờ con mình hết mực nhưng không hài lòng, bởi vì cái tâm nguyện của mình nó thuộc về Bồ Tát hạnh, nó thuộc về vấn đề về thuyết pháp lợi sinh. Thành ra mới phát nguyện như vậy, thà một người con thôi. Thành ra đó là một trong những nhân duyên như vậy để cho mình thấy á. Cái điều mà điều nữa là trong này nói là Đức Phật chọn lựa ngay cái lúc mà biết rằng là Ma Gia Phu Nhân chỉ trong một tuần lễ sau khi sinh ra là một tuần lễ thôi là mệnh trung. Thì như vậy Ma Gia Phu Nhân không có bị rơi vào cái tình trạng là vì lúc đó Đức Phật làm con còn là thái tử thì phải lễ mẹ, thì phải cung kính mẹ. Cho nên chính vì vậy mà ở đây trong kinh này nói là Đức Phật mới chọn đúng ngay cái lúc đó để mà đản sinh. Nhưng mà đó cũng là một tâm nguyện của Hoàng hậu Ma Gia nữa. Hoàng hậu Ma Gia nó không muốn rằng là một vị Phật đó mà lại lấy cái lễ mẹ con của mình, cho nên mới ra đi sớm. Một điều nữa rất quan trọng nhưng chúng ta phải cảm nhận rất là thấm thía Phật pháp ạ. Cái điều này nói ra thì mình khó nhận định được. Đó là cái sự hài lòng, mãn nguyện. Khi nào, bất cứ khi nào mà con người của mình nó hài lòng 100%, mình muốn hài lòng thì mình phải có một cái muốn. Trong tâm mình nó phải có một cái muốn nào đó, mà một cái muốn này là cái muốn mà mình thích lắm. Thì khi mà mình được hài lòng rồi cái là mình ra đi á, mình còn sức ở đâu, mình còn năng lực đâu mà lưu luyến nữa. Thỏa mãn rồi á là nó chấm dứt. Cái điều này nó là nguyên tắc chung của tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta không có nhìn ra. Bởi vì chúng ta cứ quan niệm là cứ sống lâu là tốt, là phước. Và chúng ta cứ nghĩ là cứ có sống đó là phước. Nhưng mà có một điều nữa là sống mà không được như ý rất khổ. Mà khổ một điều là được như ý rồi thì không cần sống nữa. Có một cảm trạng cho chúng ta nhận xét là khi chúng ta được một điều gì hết sức vừa ý, sau đó chúng ta sẽ thấy chán, chán đời. Chúng ta thấy như cái sức sống của mình nó mất. Điều này bởi vì con người bình thường của mình á, mình cứ sống trong một cái trạng thái không dứt khoát, lừng chừng. Nếu bây giờ mình có một cái ý nguyện rất lớn mà mình phải thành cho được, thế khi mình thành rồi là mình thấy liền là đời sống mình nó sắp tắt, nó muốn tắt luôn. Còn bình thường mình sống thì lai rai đó, mình muốn cái gì cũng muốn vừa phải, rồi nó được chút vui vậy thôi, không phải là một cái vui thật lớn, một cái ý muốn thật lớn, rồi mình lại tiếp tục muốn cái chút cái khác. Như vậy thì là mình sống hoài bao giờ hết tuổi thọ thôi. Nói một cách khác, nhìn vào trong đời sống tu hành, người tu hành lấy lấy mạng, lấy tuổi thọ của mình là tuổi thọ của đạo. Một người xuất gia vào tu nhất định tôi phải hạ thủ công phu, một ngày ăn một buổi. Sẽ ngồi thiền từ sáng sớm cho đến tối, ngủ cũng ngủ ngồi, rồi mình ra sức mình tu như vậy. Mình làm cái đồ nó mệt mỏi, rồi từ từ nó quen, rồi từ từ mình chiến đấu, phấn đấu, quen. Thế từ từ cái mình thực hành được tinh tiến, thực hành đúng như vậy, ngồi từ sáng đến tối, ăn một buổi thôi. Và đúng một buổi thôi chứ không phải một buổi mà chia làm ba lần. Thì như vậy á, cái người đó khi mà thỏa mãn cái mà như là trong tâm mình muốn rồi đó, sẽ ra đời. Tự nhiên đường tu nó bế tắc, tự nhiên năng lực tu nó tan biến mất, tự nhiên là không cách gì kèm được nữa hết, sẽ bỏ tu. Tức là đó, cái ý muốn của đạo đó, nó được thỏa mãn rồi, cái nó chết rồi, nó tắt, nó chết luôn. Còn mình á, mong cầu, ví dụ mình mong cầu sao mà được có một chỗ yên tĩnh tu hành, cái chỗ nhập thất để cho mình tu, mà cầu đi cầu tới cầu lui năm này qua năm khác không được, thì mình sống dai lắm, mình tu dai lắm. Cầu hoài cũng được là tu dai lắm. Cầu được rồi vô trong thất nhập, khóa cửa để ở ngoài là chết thôi. Thì khi mà mình ở trong đó mình thấy thỏa mãn, tức là mình làm được, mình thấy không mệt mỏi, không sợ cái đó nữa, không bị thấy thèm đòi hỏi cái gì nữa hết đó, tự nhiên cái nó mất hết tất cả hứng thú tu hành, là mình mở cửa đi ra. Ai bảo hỏi mình tại sao chết thôi mà giờ đi ra, mà chết thôi nhưng mà ngán rồi thì nghỉ. Thành ra nó lạ lắm, nhưng mà mình phải hiểu cái đó. Tức là cái sự sống của mình nó có một cái là, trong Đức Phật nói là có bốn thứ thức ăn để cho hữu tình chỗ, trong đó nó có cái tư niệm thực, tức là cái ý muốn của mình. Con người ta mà tắt cái ý muốn đi rồi, tự nhiên đời sống người ta nó chấm dứt. Con người nó phải có ý muốn, thành ra muốn tức là nó không được thỏa mãn, thì nó mới muốn hoài. Hoặc là nó muốn nhỏ nhỏ thôi rồi nó nhảy sang nó muốn cái khác. Cái nhỏ nhỏ dễ được, xong nhảy qua muốn cái khác, rồi nhảy qua muốn cái khác. Nó nuôi dưỡng cái ý muốn của nó hoài. Rồi mình cũng thấy điều như là một đứa con nhà giàu mà nó được tất cả mọi cái món đồ chơi ấy, mình thấy nó sẽ chán ngán ghê lắm. Và lúc bây giờ nó tìm những cái mà của mấy cái thằng nhà nghèo nhất chơi ấy, nó thèm lắm. Nó thấy mình đó chơi là nó thèm nhỏ dãi. Lúc bây giờ thì mình thấy mà mấy cái thằng nhà nghèo thì sức sống nó tràn đầy, bởi vì nó còn biết bao cái nó mong ước, nó mong muốn nữa. Còn cái thằng nhà giàu nhiều khi nó thấy nó hết lối sống, cái lý do cũng vậy. Chính vậy mình biết rằng là quả thực con người nó sống hay không sống, nó không phải là bệnh hoạn hay thiếu ăn hay gì nữa, nó còn một cái yếu tố nữa, đó là cái yếu tố người ta có muốn sống hay không, người ta có cái ý muốn gì trong cuộc đời, người ta có thấy trong thế gian này nó có cái gì để người ta muốn nữa hay không. Các bậc tu hành người ta bỏ hết thế gian này bởi vì thế gian đều không phải là cái người ta muốn, nhưng tại sao người ta vẫn sống? Đó là người ta muốn đạo. Thành ra có nhiều vị A-la-hán đắc đạo rồi nhập Niết Bàn luôn. Còn những vị mà còn muốn gần gũi Đức Phật á, cho nên những vị đó mới còn giữ lại cái thân của mình á, để mà theo bên Phật. Thành ra những vị nó thường được kêu là các A-la-hán hoặc là Bồ-Tát Nguyện. Và mình hiểu mấy cái đó, mình mới hiểu những cái ở trong đạo nói. Thì Hoàng hậu Ma-gia Phu Nhân á, thỏa mãn cái nguyện đó hoàn toàn. Bà ta chưa có cái tâm thành đạo, nhưng mà bà đã có một cái tâm nguyện lớn nhất. Cái đạo của bà ta là nó đặt hết vào cái chỗ là có một người con là Phật. Thì ra khi có được người con, sinh ra đời người con đó rồi á, là coi như việc làm đã xong, không còn có một cái gì để ở lại cái đời sống này nữa, cho nên con người đó tự động ra đi. không bệnh không gì đi nữa cũng mất. Còn không thôi thì tai nạn xảy ra, tai nạn xảy đến với mình. Thành ra khi mình hiểu cái ý nghĩa sự sống của một hữu tình á, thì mình mới nhận định cuộc sống này người ta sống chết làm sao nó sáng tỏ hơn. Chứ bình thường mình cứ nghĩ là chết là xui, sống là hên. Chết là xui, sống hên. Có đúng không? Vậy mà có một vị nguyện là thà chết ngon hơn sống thèm. Sống mà cứ thèm hoài thì ta ăn ngon thật ngon rồi chết. Thế nên chính vậy mà chúng ta mới nhận thức ra được cái sự sống của mình nó còn nhiều cái bí ẩn lắm. Nhưng mà thực sự nếu mà mình chịu khó mình nhận xét, tại vì mình sống quan điểm của mình nó hời hợt, là cứ dạy sao sống vậy, dạy sao sống vậy. Mình nhận xét đời mình cũng thấy trong đó nó có nhiều cái rất đặc biệt. Thì ở đây mình nói thêm là mình thấy cái nguyện của các vị Bồ Tát hạnh nó rất là đặc biệt. Không phải các Bồ Tát là cứ nguyện là tu cho nó giỏi, cho nó hay, cho nó đạo đức, mọi người ca ngợi, ca tụng mình rồi mình nhập Niết Bàn an ổn. Mà vì tâm của Bồ Tát nghĩ đến chúng sinh, thành ra Bồ Tát có nhiều nguyện độc đáo ấy. Như là Hoàng hậu Ma Gia kiếp trước nguyện có một người con thôi, có 100 người con đắc đạo mà không hài lòng, bởi vì cái tâm nguyện cho chúng sinh nó quá mạnh. Khi mà tâm nguyện mình nghĩ đến chúng sinh quá mạnh á, mà mình có một người thân á, tu trong am cốc rồi nhập Niết Bàn đó, thì mình cũng bảo chán quá ông ơi, chứ mình không có thấy hài lòng. Đối với vấn đề con người nó siêu thoát, nó thánh á, nó không tham sân si thì mình kính trọng. Nhưng mà cái mục tiêu của mình, cái ý hướng, cái ý nguyện của mình nó nằm nơi khác, thành ra thấy không có thỏa mãn, chắc chắn như vậy. Thấy không thỏa mãn. Và mình mới nhớ câu chuyện là bên Tây Tạng người ta là tích của bà mẹ của Ngài Thế Thân vô trước, là ni, xuất gia là ni. Bà xuất gia là ni tu hành xong nghĩ đi nghĩ lại, mình có tu đến đâu đi nữa là ni có ích lợi gì. Quá lắm mình đắc A-la-hán nhập Niết Bàn thôi, cho bản thân mình thôi, có ích lợi gì. Tại sao mình không sinh ra vài người con để mà độ chúng sinh, cho nên bỏ ông tu nữa, về lập gia đình, mới sinh ra hai anh em Ngài Thế Thân vô trước, hai bậc tổ sư vĩ đại đó. Thế ra mình thấy các người mà có hạnh nguyện của Bồ Tát đó, hạnh nguyện của Đại Thừa nó khác thường lắm. Nó không có giống như mình tưởng đâu. Con người của mình nghĩ là đại khái đạo là như vậy, đời là như vậy thôi. Nhưng mà các bậc Bồ Tát nhìn thấy rất là đặc biệt, khác lạ. Và phát nguyện mạnh mẽ vô cùng, dũng mãnh lắm. Như là mẹ của Ngài Hám Sơn đó, đâu có biết gì đâu, mù chữ người nhà quê đó. Mà Ngài Hám Sơn bỏ đi tu mà nhớ mẹ về, mà qua con sông mà về đến nơi bà mẹ bà chửi liền, bà bảo mày tu hành như vậy sao nên thân, bà ném xuống sông luôn á, bà bảo chết thì chết không cứu. Mà quay lưng trở lại thì khóc thương con, thương lắm. Nhưng mà đã xuất gia đi tu thì phải tu cho nó nên, không có kiểu như vậy. Thì mình thấy tất cả những cái đó, những người mẹ như vậy đều là Bồ Tát hết, đều là các Bồ Tát hóa thân thị hiện hết, nó mới có những năng lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng một người nhà quê, người nhà quê người ta bảo thủ lắm, mà chỉ có gia đình con cái thôi đó, thì làm sao mà có cái tâm như vậy được. Nhà quê không biết chữ nữa. Thế nên mình mới thấy là Bồ Tát thâm nhập vào trong khắp tất cả pháp giới chúng sinh đó, mà thực hành mà do cái tâm nguyện Bồ Đề đó mà nó có những năng lực mạnh mẽ vô cùng. Do đó là mình nhận xét như vậy về cái sự ra đi của Hoàng hậu Ma Gia. Bây giờ đến phần thái tử lớn khôn trong cung. Thái tử đã được coi tướng xong xuôi, mà vua đã chuẩn bị tất cả mọi cái để ngăn chặn thái tử. Bây giờ thái tử lớn khôn là như thế nào? chúng ta ít nghe cái chuyện thái tử mà ở trong cung đã sao lắm. Vì trước hết trong cung thì dĩ nhiên lớn phải học chữ, thái tử học chữ trước. Thái tử dần dần lớn khôn, vua ban cho đủ các loại xe, voi ngựa bò dê. Nếu nói theo ngày nay đó, toàn là BMW với này Audi với Mercedes với gì, Volvo với gì không hết. Mọi thứ đồ chơi của trẻ nhỏ không gì không ban cấp. Trong thời gian ấy khắp nước nhân dân ai cũng thực hành nhân ái bố ân. Bố đây tức là ban bố, ban bố ân ra, tức là ai cũng làm ân làm thiện. Ngũ cốc tức là lúa gạo này nọ, nói chung là lúa ngũ cốc, nó có 5 loại. Phong nhiêu, mưa gió thuận hòa, lại không giặc giã trộm cắp, an ổn khoái lạc. Tất cả đều do lực phúc đức của thái tử mà ra. Vua lại cung cấp 500 bộc đồng trong số của sa nặc, vân vân, con của các cô hầu để hầu hạ thái tử. 500 vị cõi trời sinh xuống 500 bộc đồng này đó. Chữ bộc có nghĩa là tôi tớ, đồng là nhỏ, con nít, nhi đồng này nó. Đến năm 7 tuổi, phụ vương suy nghĩ thái tử đã lớn phải cho học chữ, rồi chọn trong nước vị bà la môn thông minh giỏi về các thư loại, tức là các loại chữ đó, mời về dạy thái tử. Khi ấy có bà la môn tên Bạt Đà La Ni cùng 500 bà la môn làm quyến thuộc đáp lời mời của vua đến. Vua bạch với bà la môn rằng muốn cầu tôn giả thái tử không biết có được chăng. Bà la môn đáp: tôi biết được gì, xin truyền hết lại cho thái tử. Vua bèn dựng lên nhà học cho thái tử, trang sức bằng 7 báu, bàn ghế học cụ làm hết sức đẹp, rồi chọn ngày lành, ngày tốt lành đem thái tử đến giao cho bà la môn để dạy thái tử học. Khi bà la môn đem sách dạy đọc 49 mẫu tự ra dạy thái tử là chữ Phạn đó. Thái tử coi qua sách ấy rồi hỏi vị thầy mình rằng loại chữ kiểu này trong Diêm Phù Đề, tức là trong cái cõi này, có tất cả bao nhiêu loại. Thầy giáo im lặng, không trả lời được. Thái tử lại hỏi tiếp: như một chữ A này thôi thì có bao nhiêu nghĩa? Một chữ A thôi có bao nhiêu nghĩa? Thầy lại im lặng, chẳng biết đáp làm sao. Trong lòng thẹn thùng nên đứng dậy khỏi chỗ, lễ dưới chân thái tử tán thán rằng: khi thái tử mới ra đời, bước đi 7 bước, tự nói rằng trong cõi trời người này là tối tôn tối thắng, lời nói này quả không sai. Xin thái tử nói cho biết trong Diêm Phù Đề này có bao nhiêu loại chữ như vậy. Thái tử đáp rằng trong Diêm Phù Đề hoặc có loại chữ Phạm, có chữ Khư Lâu, có chữ Liên Hoa, cái này đều là chữ của thời cổ Ấn Độ, có đến 64 loại như thế. Riêng cái chữ A này vốn là âm thanh Phạm, nghĩa của chữ ấy là không thể hoại, cũng có nghĩa là vô thượng chính chân đạo. Các nghĩa như thế vốn vô lượng vô biên. Khi ấy thầy Bà La Môn hết sức hổ thẹn, đến gặp vua bạch rằng: đại vương, thái tử là bậc thầy bậc nhất trong người trời, thì sao lại khiến tôi đi dạy người được? Khi vua nghe Bà La Môn nói thế càng sinh vui mừng, vua càng thấy quý nữa. Vua càng quý thái tử bao nhiêu càng khó xuất gia bấy nhiêu. Ngợi khen là chưa từng có, rồi hậu hỷ cúng dường cho thầy Bà La Môn mọi thứ cần dùng. Phàm tất cả mọi nghệ thuật, sách vở, nghị luận, toán số, bắn cung, cưỡi ngựa, thái tử chọn đều tự nhiên mà biết rõ hết. Đến đây chúng ta hết quyển 1. Kênh này có đến 4 quyển, giờ sang quyển 2. Thái tử học chữ, cho mình nghe vài chuyện, rồi đến chuyện thái tử học bắn cung. Lúc ấy thái tử đến năm lên 10, 500 đồng tử thuộc dòng họ Thích, 500 vị này cũng là trên trời sinh xuống cùng lúc, cùng ngày với lại thái tử. cũng đều cùng một tuổi, em kế thái tử là Đề Bà Đạt Đa, kế nữa là Nan Đà, kế nữa là Tôn Tà La Nan Đà, vân vân. Các vị này hoặc có 32 tướng, 31 tướng, hoặc tuy có 32 tướng song tướng không được rõ ràng. Vị nào cũng giỏi về mọi ngành, có sức mạnh không cùng. Xưa nay ở đây chắc chắn ai cũng có nghe về cuộc đời của Đức Phật, cũng có biết Đức Phật ra đời như thế nào, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến chuyện mà thực sự Đức Phật ra sao, là dòng họ Thích như thế nào, và lúc nhỏ Đức Phật học hành như thế nào, sức mạnh của Đức Phật như thế nào, thì mình ít khi được nghe lắm. Cái người kể chuyện người ta cứ bỏ qua mấy cái này, đó là một điều thiếu sót lớn, để cho mình thấy là Phật đó tu ba A Tăng kỳ kiếp, khi ra đời với cái thân Phật thì nó không giống như hóa thân. Mọi hóa thân bình thường ra đời là một con người bình thường như người thường, khác hẳn. Khi đã ra đời để thành Phật rồi nó khác hẳn. Mà những cái sự kể chuyện của những người xưa nay đó, làm gây cái ấn tượng cho mình nghĩ Đức Phật ra đời như người bình thường, rồi lớn lên rồi mới hay. Mình thấy, mình theo dõi trong kênh, thấy từ nhỏ cho đến lớn luôn luôn là phi thường. Khi nhóm Đề Bà Đạt Đa gồm 500 đồng tử này nghe nói thái tử tinh thông mọi ngành, danh thấu mười phương, mới bàn với nhau: thái tử tuy rằng thông minh trí huệ, giỏi về sách vở, thậm chí sức lực cũng thắng hết bọn ta, song vẫn muốn thi tài sức cùng với thái tử. Tại vì ông nào cũng giỏi hết á, thành ra ông nào cũng phải muốn phục, thực sự phục cái hả. Khi ấy vua cha lại tìm hỏi trong nước ai người thiện xạ mà chịu về sai dạy thái tử. Khi ấy mới ra vườn sau để bắn chống sắt, nhóm Đề Bà Đạt Đa 500 đồng tử cũng đều theo sau. Lúc ấy vị thầy đưa cho thái tử một chiếc cung nhỏ, thái tử mỉm cười hỏi rằng: đưa ta thứ ấy để làm gì vậy? Xạ sư, tức là ông thầy dạy bắn, xạ là bắn, sư là thầy. Ông thầy dạy bắn mới trả lời: để thái tử bắn thử chống sắt kia xem. Thái tử lại nói: cung này yếu quá, hãy mang 7 chiếc cung cỡ như vậy lại đây. Thầy bèn đưa lại đủ, thái tử liền cầm cả 7 cung, bắn một phát tên xuyên qua 7 chống sắt. Xạ sư liền đến bạch với vua: đại vương, thái tử tự biết cách bắn, dùng một phát tên thôi mà sức bắn xuyên qua 7 chống, trong cõi Diêm Phụ Đề này không ai bằng nổi, thì sao bảo thần làm thầy dạy được. Khi vua Bạch Tịnh nghe lời ấy rồi, tâm rất vui mừng, lòng thầm nghĩ rằng: con ta này thông minh này, sách vở toán số bốn phương đều biết, song tài bắn cung này thì bốn phương nhân dân chưa ai được hay. Vua muốn cho tất cả mọi người phải biết đến cái tài của thái tử, mới truyền lệnh cho thái tử và nhóm Đề Bà Đạt Đa 500 đồng tử. Rồi lại đánh trống sướng lệnh khắp trong nước, thái tử Tát Bà Tất Đạt trong 7 ngày tới sẽ ra nơi vườn sau để thử võ nghệ, trong dân ai người có sức đều có thể đến đó. Bây giờ đến thái tử thi triển sức lực cho mình thấy. Đến ngày thứ 7, Đề Bà Đạt Đa cùng 6 vạn quyến thuộc xuất thành sớm nhất. Lúc ấy có một con voi lớn đứng chắn ngay cổng thành. Mình nghe nói về sức lực của các vị này ra sao ấy, chứ mình đừng tưởng Đức Phật là eo lả lắm ha. Nghe Đề Bà Đạt Đa: nhóm quân chúng này không ai dám tiến lên. Đề Bà Đạt Đa hỏi mọi người rằng: sao lại đứng đây không đi tới nữa? Mọi người đáp rằng: có con voi lớn đứng chặn cửa thành, chúng ai cũng sợ không dám tiến lên. Đề Bà Đạt Đa nghe nói vậy, bèn một mình bước đến bên voi, dùng tay đánh vào đầu voi, voi ngã quay ra đất luôn. Nhờ đó quân chúng lần lượt kéo qua. Vỗ có một cái mà con voi lớn nó mà ngã chết luôn. Thấy sức lực của Đề Bà Đạt Đa làm sao, cho nên về sau này lấy đá ném Đức Phật, vác tảng đá lớn ném Đức Phật, chư thiên đánh tảng đá nó vỡ tan rồi. Một mảnh nó mới bay đến trúng ngay chân Đức Phật ấy, mới chảy máu ấy. Khi ấy Nan Đà, ngày Nan Đà đến này, cùng với quyến thuộc cũng đến để xuất hành. Các quân chúng chậm bước từ từ tiến lên. Nan Đà liền hỏi: sao đi chậm lại vậy? Mọi người đáp rằng: Đề Bà Đạt Đa dùng tay đánh một con voi ngã nằm ngay cửa thành, làm trở ngại đường đi nên mới đi chậm lại. Nan Đà liền bước đến bên con voi, dùng ngón chân hất con voi ném vào bên đường. Nghe sức lực của các ngài thấy, vô số người tụ tập lại coi. Cho nên mình chưa bao giờ mà được nghe kể về sức lực của các vị này hết đấy. Và lúc ấy thái tử cùng với 10 vạn quyến thuộc cũng hướng tiến về phía vườn sau. Vừa ra đến cửa thành, thấy bên đường đông người xúm lại coi, mới hỏi rằng: mấy người ấy xem cái gì vậy? Tùy Tùng đáp rằng: Đề Bà Đạt Đa dùng tay đánh một con voi nằm lăn nơi cửa thành, làm trở ngại đường người qua lại. Nan Đà đến sau dùng ngón chân hầy quăng vào đây, nên người qua đường đều tụ lại xem. Sau đó thái tử mới nghĩ thầm rằng: nay chính là lúc ta ra sức. Thái tử bèn lấy tay nắm lấy con voi ném ra khỏi thành, tức là ném cao lên trên qua tường thành ấy.